chúa cùng anh chị em
và cùng trai
mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ma-cô chương 7 câu 31 hết câu 37. Khi ấy Đức Giêsu bỏ vùng Tyre đi qua ngã Sidon đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọc đến với Chúa Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, rồi nhổ nước miếng vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời thở dài và nói: Ê-pha-ta, nghĩa là hãy mở ra. Tức khắc tay anh được mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại, anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Những người càng cấm họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói: ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ biết được nghe, kẻ câm nói được. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi thôi, người em Chúa.
Ý định của Thiên Chúa từ ngàn đời là Thiên Chúa muốn con người được sinh lại nhờ với trong Giêsu, mới thực sự là người được giống Thiên Chúa để đón nhận trọn vẹn phúc lộc mà Chúa muốn hứa ban cho con người. Niềm tin này người Công giáo nói chung và người Do Thái ngày xưa nói riêng phải nói lên rằng Giêsu Kitô là con Thiên Chúa thực hiện điều đó. Thế mà chúng ta đọc suốt tin mừng của Ma-cô, các môn đệ được Giêsu chọn, ngài huấn luyện hàng ngày ở bên ngài, ăn uống nghỉ ngơi làm việc với ngài, mà họ không nhận ra ngài là Thiên Chúa cứu độ. Thậm chí có lần thuyền các tông đồ sóng suýt nớt dìm xuống đáy biển, Chúa Giêsu quát bảo biển im, nó lặng như tờ. Ma-cô chương 4 câu 41. Thế mà các tông đồ ngạc nhiên nhìn nhau hỏi: thầy mình là ai mà tài mà quyền phép đến thế? Thầy mình là ai? Không biết thầy mình là ai mà quyền năng như vậy. Cho nên suốt cuộc đời Chúa Giêsu trên dương thế này, không ai nói Giêsu là Chúa ấy, ngoài trừ lúc ngài bị treo trên thập giá, tên lính Roma đâm vào cái sườn ngài, nước và máu từ tim ngài rớt xuống. Lúc đó vị sĩ quan chỉ huy của hành quyết đó mới lớn tiếng hô rằng: ông này thật là con Đức Chúa Trời. Mà tại sao Ma-cô lại ghi như vậy? Ta gọi là bí mật về đấng Mê-si-a của Ma-cô. Là vì trước nhất Chúa không muốn cho ai nói về ngài một cách chính xác khi ngài chưa hoàn tất cuộc đời của ngài. Để chúng ta cứ nhìn một người nào đó, chúng ta chớ vội khen họ khi họ chưa nhắm mắt để đầu, cũng như chớ vội khinh rẻ họ, tưởng họ là ma quỷ khi họ nhắm mắt để đời mới biết họ đáng ngưỡng mộ hay là bị kinh rẻ. Việt Nam thường có câu là chết mới lên đời là như vậy đấy. Cho nên Chúa Giêsu cũng chỉ muốn người ta nhìn về Ngài một cái chính xác, nói đúng nhất khi Ngài hoàn tất một cuộc đời phục vụ loài người theo ý Cha. Để mình nhìn vào cái công việc của Ngài làm đó, người ta mới nhận ra Ngài là con Thiên Chúa đấng cứu độ. Và thực sự Chúa Giêsu cũng chỉ thể hiện cái bàn tay cứu độ khởi đi từ lúc Ngài bị đâm. Hội thánh vẫn hiểu nước và máu từ cạnh sân Ngài đổ xuống là bắt đầu hội thánh được khai sinh. Nước chỉ bí thánh tẩy, máu chỉ bí thầy đó. Từ đó bắt đầu hội thánh được khai sinh, từ đó bắt đầu con người được cho Giêsu cứu độ. Cho nên lúc đó người ta biết Chúa mới muốn người ta phải tuyên xưng Ngài là Chúa, mà kể cả người ngoại giáo độc ác như sĩ quan Roma cũng phải tuyên xưng Ngài là Chúa. Và chúng ta biết đấy, ở Gioan chương 17 câu 3, Chúa còn hứa rằng ai nhận biết Giêsu là con Thiên Chúa, người đã được cứu độ. Như vậy cái lời tuyên xưng đức tin của ông sĩ quan Roma ở đầu sỏ đó, ông này thật là con Đức Chúa Trời, là Chúa cứu, là giống chỉ Chúa cứu kẻ có tội, kẻ độc ác, miễn là nhân biết Ngài là Thiên Chúa và biết tuyên xưng cho mọi người biết là Giêsu là con Thiên Chúa. Quan trọng. Cho nên đoạn tin mừng hôm nay tác giả Marco thuật là câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành một người bị điếc mà mọng. Có ai biết mà mọng không? Điếc là câm, hết điếc là câm, chứ không có điếc mà mọng đâu. Có đây. Đó, thực tế mà điếc là câm. Thế mà câu chuyện của tin mừng hôm nay, cái người bị bệnh lại nói là tác giả Marco nói là điếc và ngọng. Tại sao tác giả lại cố ý nói người đó ngọng, điếc và ngọng? Là ông muốn nói rằng khi người ta chưa được nghe lời Chúa chính xác, khi người ta được chưa được Chúa Giêsu nói riêng mà khải cho đó, thì chưa ai nói về Chúa được một cách đầy đủ chính xác, gọi là nói ngọng. Ngọng là nói không chính xác, ngọng là nói không đầy đủ, ngọng là người nói người ta hiểu câu được câu chăng trong bài bài ngọng này, nói không ai hiểu, nói đi nói lại mới hiểu ngọng như vậy. Cho nên tác giả Marco muốn nói rằng khi Chúa Giêsu chưa hoàn tất cuộc đời phục vụ, người ta có nói về Ngài là nói không chính xác, nói không đầy đủ, cho nên gọi là ngọng. Ngọng là thế. Mới có 2-3 tháng mà đòi về bắt giảng. Ngọng cái bồ nhưng mà đòi giảng cho ai? Đó. Tôi nói lại là đó là chủ đích của tiếng người Marco muốn xác minh với chúng ta là người ta muốn nói về Chúa Giêsu chính xác thì phải nhờ ơn của Chúa Giêsu ban qua mầu nhiệm tử nạn và phục sinh. Và nếu không được Chúa Giêsu từ con chết sống lại mặc khải và ban chúng ta không ai nói về Chúa chính xác đâu. Nếu như vậy, chúng ta có thể dừng ở đây mà suy nghĩ một chút. Một người nào tin Chúa Giêsu, thích nói về Chúa Giêsu, thích tin thánh, mà người đó lại không rước lễ, tôi nghĩ người đó là có nói về Chúa Giêsu cũng đổ thuộc loại loại ngon. Giữa khoảng tiếng người mất vô đây, chúng ta cũng quyền nói như vậy. Nó phải qua mùa nhiệm từ ra và phục sinh thì người ta mới nói về Chúa Giêsu chính xác. Đến như một người ngoại giáo sĩ quan Roma còn nói chính xác này, thì một người mà tự hào là tôi biết Kinh Thánh, tôi muốn nói về Thiên Chúa mà lại không mong sợ rước lễ, làm sao mà nói chính xác? Bài đọc chúng ta vừa nghe trong sách Sáng Thế ở chương 3 câu 1 đến câu 8 cũng là một chứng từ để nói đến rằng khi con Thiên Chúa chưa làm người và chưa từ có sự sống lại, người ta nói không chính xác về lời Chúa. Adam và Eva, câu chuyện chúng ta vừa nghe đó, nói không chính xác, cho nên bị gậy. Chúa nói với Adam và Eva rằng mọi cây, mọi trái cây ở trên hoàn vũ để Chúa dựng nên được ăn, trừ cây biết lành biết dữ, trái nó không được ăn. Chúa nói được không được ăn. Thế mà khi quỷ nó đến, nó thử xem bà Eva có nhớ rõ lời Chúa nói không. Nó bảo: ê chị ơi, tại sao Thiên Chúa lại cấm anh chị không được ăn mọi thứ cây trong vườn này? Chúa đâu có nói là cấm ăn mọi thứ cây đâu. Bài cãi này: không, Chúa không cấm chúng tôi ăn mọi thứ cây, Chúa cho ăn hết, trừ có cây này, cây biết lành biết dữ này. Ngày nào ngươi ăn cũng chết, mà ngươi rờ cũng chết. Thế chưa? Nói không chính xác. Đó, rờ cũng chết. Thế là bị ma quỷ tấn công. Cuối cùng lỗi lầm Chúa, cuối cùng trở thành kẻ chống đối Chúa. Ở đây tôi xin dừng lại để giải thích cái thắc mắc này. Nhiều người đọc cái đoạn Kinh Thánh này thì nói rằng tại sao Chúa xử loại người nói chung và đang lên bàn nặng tay thế. Đàn bà thì nhìn thấy cái trái cây nó đẹp, tự nhiên tò mò ăn thử thấy ngon, không lẽ ăn mình đưa cho ông ăn là thương ông ấy? Vậy mà Chúa xử nặng quá, nói là Chúa là đấng yêu thương, người ta lỡ có chút như vậy mà xử nặng quá. Chết, tôi đâu có ăn trái cấm đâu, cùng lắm là Adam và ăn thôi. Vậy mà bây giờ tôi chả biết gì trái cấm đó, cũng nói rằng tôi mắc tội tổ tông, sao lại gán cho tôi cái tội đó? Người ta nghĩ như vậy. Thì chúng ta hiểu rằng Kinh Thánh nói qua cái hình ảnh nói kiểu bình dân, nhưng mà ý nghĩa rất sâu xa. Muốn nói rằng ngày nào người ta cứ nghĩ rằng tìm đầy đủ của cải vật chất, không thiếu cái gì, người ta hạnh phúc, thì đó là sai lầm. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định đoạn Matthew 6 bản 3:
tiên bà tìm kiếm
Thiên Chúa trước
và sự công chính của Ngài, còn các điều khác sẽ ban thưởng cho.
Cho nên muốn có hạnh phúc thật là phải đi tìm Chúa trước, tìm ý Ngài, thực tìm ý Ngài và trở nên công chính, tức là phải kết hợp với con Thiên Chúa. Cái đó mới là hạnh phúc thật. Rồi những khác Chúa ban cho. Chứ còn cứ nghĩ rằng mình có đầy đủ của về vật chất là hạnh phúc nhất là sự sai lầm. Thì Adam và bắt đầu là như vậy. Cứ nghĩ bây giờ Chúa cho hết rồi còn có cái này cũng phải thuộc về mình hết. Thế có tất cả mọi sự trên thế gian này là hạnh phúc sai lầm đấy. Chúng ta cứ nhìn vào xã hội loài người từ một thế kỷ nay, lý thuyết của Bác Lê Linh chủ trương là duy vật chất là con người sẽ có thiên đàng. Có thiên đàng đâu, có hạnh phúc đâu. Đó là cái chứng từ của những người chọn vật chất trên hết mà không chọn lời Chúa trên hết. Và cái hình ảnh đó chỉ có ý muốn xác quyết nữa là không ai được tự quyền xác định cái này là tốt, cái này là xấu. Cái quyền xác định tốt xấu là chỉ duy một Thiên Chúa mà thôi. Chúng ta thấy về thế gian này người ta cứ đánh nhau hoài chỉ vì sao ai cũng cho mình là tốt, không ai đi bảo vệ một cái xấu. A cũng nói tốt, B cũng nói tốt, mà giữa cái tốt của A và B khác hẳn nhau thì đánh nhau chứ gì nữa. Đánh nhau vì bảo vệ cái tốt. Thế từ đó chừng nào mà không ai được quyền nói tôi nói thế này là tốt, người kia tôi nói thế này là tốt, không ai được nói như vậy, mà tất cả mọi người nói là cái này chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta hành động như vậy có đúng với lời Chúa không? Ai cũng nói đúng với lời Chúa không? Thì lúc đó thế gian này hạnh phúc, thế gian này bình, có hòa bình tức khắc. Đúng không? Cho nên cái kiểu nói này là hai trái cấm là một cái hình ảnh để diễn tả là con người ta đừng đi tìm của vật chất là nhất, cũng như không được ai tự quyền xác định tốt xấu mà phải dựa vào lời Chúa. Đấy, kinh ánh chỉ muốn nói cái điều đó. Và nếu mà chúng ta dựa trên cái lý luận và suy nghĩ như vậy thì đâu có phải riêng Adam và phạm tội hái quả chúa cấm đâu. Loài người có thể nói được ai cũng phạm tội này hết á. Bây giờ người ta vẫn đang hái đó, biết làm sao? Người ta không chọn lời Chúa để thực hành, mà người ta chọn ý của người ta, người ta thực hành, thì đó là tội Adam và Eva. Đúng không? Thế gian này bây giờ đang như vậy đấy. Mà kể cả những người tôn giáo cũng chọn ý mình hơn ý Chúa, thì đó là đang là hai trái cấm đấy. Chứ đâu có phải là cái trái cấm nào đây mà đòi hại như vậy. Đó là kiểu đó thôi. Khi nào người ta chọn ý mình mà bỏ ý Chúa, đó là phạm tội Adam và Eva. Tôi đứng đầu trong đó. Chứ không phải là một người làm mà mọi người phải liên lụy khổ. Không phải như vậy. Cũng có một phần thôi, mà chính mình không nghĩ được mình đang là phạm cái tội Adam và Eva. Mặc dù mình đã nhìn thấy cái kinh nghiệm Adam và Eva sai lầm và đổ vỡ, tại sao bây giờ lại cứ chọn ý mình mà không lấy ý Chúa? Đấy, có nhiều người nói ôi sợ ơi, nếu mà cứ làm theo ý Chúa thì lên thành hết. Như vậy không Chúa, như vậy là hỏa ngục không có ai xuống để tôi phải, để tôi đừng theo ý Chúa, để tôi xuống ngục kẻo dưới nào đó mà. Có nhiều người bảo ôi sợ ơi, nghe mà cứ mình làm Chúa nói về ai cũng thực hành cả thì lên thành hết mà gì đó. Thì dĩ nhiên Chúa muốn lên thành hết. Mà trong khi đó có người nói là có nghĩa là Chúa nói như vậy, tôi sao thực hành để tôi muốn xuống vào ngục, bởi vì vào ngục không có người xuống. Vì ai cũng muốn thực hành ý Chúa từ lên đàng hết rồi thì nó không thuộc xuống, có phải vậy không? Đó, cho nên khi Adam và Eva phạm tội, Chúa biết họ khổ, cụ thể là nhìn nhau trần truồng và xấu hổ, tức là muốn xấu hổ với nhau, tức là muốn xa rồi. muốn đẩy trên cái tội, cái hậu quả tội của tội lỗi là cái gì? Một sự chia rẽ, một sự đẩy nhau, xô đẩy nhau. Khi ai mà phạm tội cái này tự nhiên nhìn nhau xô hổ, xô hổ tức là tôi không muốn nhìn nữa, nó xa tôi đi, là sự chia rẽ. Rồi con cái họ bắt đầu đánh nhau, chia rẽ gì nữa. Tội cái nhìn thấy trước là cái là sự chia rẽ. Nhất là nói vậy mà làm một người làm lớn, một người thủ lãnh đứng điều khiển các công đoàn mà nói vậy đó, thì cái chia rẽ nó còn lớn hơn nữa. Chúa thấy như vậy, Chúa thương, Chúa đến tìm họ. Ngài có sáng kiến đi tìm họ để gì? Để bênh đỡ họ, để đứng về phía họ trước để sáng tạo. Nhưng mà ta thấy đấy, cũng ở trong bài đọc vừa nghe, khi tiếng họ nghe thấy tiếng chân Chúa đến, Chúa chưa nói nghe tiếng chân Chúa bước đến, là cả hai ông bà rồi là dắt nhau tìm một lùm cây đất ở trong đó, không muốn nhìn Chúa nữa, hay cũng không muốn cho Chúa nhìn mình nữa. Đấy, chia rẽ. Đến khi mà Chúa tìm được thì ông đổ cho bà ông thì đổ cho tội cho Chúa dâng lên phụ nữ, rồi bà thì đổ tội cho Chúa dâng lên con rắn. Họ không hiểu được lòng Chúa thương xót họ. Nếu mà họ hiểu được lòng Chúa thương xót họ, họ lỡ lần như vậy ấy, họ chạy đến với Chúa, họ thương Chúa ơi, con biết Chúa thương, con đã lỡ rồi, Chúa tha, bảo đảm Chúa tha. Thậm chí tên trộm bị đóng đinh, chỉ đổi xót cả đời, nó phạm tội nặng hơn là đang mang chứ. Vậy mà nói gì Chúa thương sao đó, Chúa tha liền. Cho nên Chúa đến gặp họ để tạo cho cơ hội họ gặp Chúa để họ sám hối. Nhưng mà họ không hiểu. Cho nên chúng ta cũng thông cảm với họ, họ không hiểu cũng có lý của họ. Bởi vì họ nghĩ Chúa cao cả lắm, còn mình quá thấp hèn, làm sao mà đáng được thương. Người ta chỉ nhận ra Thiên Chúa tình thương qua Chúa Giêsu. Cứ nhìn Chúa Giêsu có thấy Thiên Chúa thương người ta như thế nào. Người ta thì xa lánh người tội lỗi, Chúa thì lại gần gũi những người tội lỗi. Bị bao nhiêu người chê bai thì người đó làm sao? Này tôi hỏi các ông nhé, bác sĩ cần cho bệnh nhân không? Người bệnh cần bác sĩ hay người khỏe? Hỏi tức là trả lời. Dĩ nhiên là người bệnh cần bác sĩ. Ở Luca chương 5, cái Chúa Giêsu đến nhà ông Lêvi ngày dùng bữa, người ta phản đối cái ông này thu thuế là tội lỗi. Trước đằng này tôi hỏi các ông, người đau ốm cần bác sĩ, thầy thuốc hay là người khỏe? Dĩ nhiên là người đau ốm. Là Ngài muốn xác nhận là cả loài người này tội lỗi, đau ốm vì mắc mưu mắc quỷ, thì cần đến Giêsu là bậc thầy tuyệt vời, không ai bằng. Đến lúc mà sờ vào Ngài, sờ vào tu áo Ngài có được khỏi không? Chứ ai cũng phải cần đến Ngài. Đấy, người thương người ta như vậy thì chúng ta hiểu rằng chỉ có thời tân ước người ta mới nhận ra Thiên Chúa thương người ta qua đời sống phục vụ của Chúa Giêsu cho đến chết nhục nhã đau thương trên thập giá. Chúa thương người ta. Chứ còn Adam với bà ngày xưa, họ không nhận ra Chúa thương, họ trốn Chúa thì cũng có thể thông cảm với họ. Và chừng nào mà người ta nhận ra Thiên Chúa yêu thương qua hình ảnh của Chúa. Giêsu phục vụ thì người ta mới có thể nói lên cái lời ca tụng Chúa như câu tụng tin mừng chúng ta vừa đọc ấy, câu mục 6 câu 14 về lời Chúa xin mở lòng cho chúng con để chúng con biết lắng nghe lời con của Chúa. Có nhận ra Chúa thương thì mới muốn lắng nghe lời con của Chúa để mọi người phải lớn tiếng tung hô như đáp ca chúng ta mới đọc Thánh Kinh 32:4 câu 1 ấy. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ. Có đến với Chúa nghe lời Chúa với cảm nghiệm được hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ vì Chúa là thứ đấng cứu sống. Cho nên có người nói rằng ở nơi Thiên Chúa chỉ có hai điều thích hợp thôi, hay là nơi Thiên Chúa chỉ có hai điều khác người ta thôi. Một là gì? Thích kẻ có tội đến với Ngài, và thích kẻ có tội xưng cứu tội với Ngài, thích nghe tội người ta. Không phải thích đâu. Ở nơi Thiên Chúa nên đặt cái nên đặc biệt của Thiên Chúa là thích kẻ có tội đến với Ngài và thích nghe người ta tâm sự với Ngài vì cái bất xứng, vì cái yếu đuối, vì cái dây dứt của tâm hồn họ đã vào tội. Đấy, lòng Chúa thương người ta như vậy. Và ta biết, như tôi đã khẳng định ngay lúc đầu, là tội lỗi, là chia rẽ, là đẩy nhau, là xé đất hạnh phúc. Nếu chúng ta đọc ở trong sách Các Vua thứ nhất chương 11 từ câu 29-31, vì tội của Salomon lấy vợ ngoại, nhất là chiều các bờ vợ ngoại, xây chủ miếu cho các bài thờ cúng các ngẫu tượng, cho nên cuối cùng đất nước bị chia rẽ, bị ly tán. Chúa đã sai ngôn sứ Akiza đến và ngôn sứ này gặp ông Jeroboam, thì ngôn sứ có một cái chiếc áo mới tinh đẹp lắm, ông mới xé ra là 12 mảnh. Rồi bảo Jeroboam này, đây anh cầm 10 mảnh. Tôi nghĩ là ông Jeroboam không hiểu, thì ngôn sứ nói là đây là dấu Chúa phán Thiên Chúa sẽ trao cho anh 10 chi họ, còn Salomon chỉ còn 2 chi họ, Giu-đa và Simon ở miền Nam. Đó, Giô-rô-bam nổi loạn chống lại vua Salomon và quy tụ được đúng 10 chi họ. Ông đưa về miền Bắc, 9 miền Bắc, 9 miền Trung lập quốc Israel. Đó, tội chia rẽ đây vậy. Nhưng mà Thiên Chúa không bao giờ muốn tiêu diệt cái dòng giống mà Chúa đã chúc lành cũng như là Chúa đã hứa bảo vệ. Dù họ có tội lỗi nào chăng nữa thì Chúa vẫn ra tay bảo vệ. Cho nên khi ông sống an đã kéo về chiều về phía bắc của nó, thì Chúa lại an ủi đến chi họ ở miền Nam là chi họ Giu-đa đó, là Chúa dùng ngôn sứ đến nói với họ, ngôn sứ Akiza nhắc lại lời của Chúa đã hứa ở sách Các Vua quyển thứ nhất chương 11 câu 32. Nó vẫn còn một chi tộc, tức là nó nói vua Salomon, nó vẫn còn một chi tộc là chi tộc chúng ta. Bởi vì ta nể David, tôi tớ của ta, đặt đấy. Chúa đã hứa với David, ta nể tôi tớ, David là tôi tớ của ta, là David thuộc chi họ Judah. Và vì Jerusalem là thành đô ta đã tuyển chọn, cho nên dù tội lỗi của Salomon chỗ gìn giữ cái dòng dấu mà Chúa đã chúc lành, như Chúa đã hứa mà bảo vệ cái dòng dấu này. Ở trong sách Samuel quyển thứ 2 trên 7 câu 12, một sự cũng nhắc lại cái lời Chúa hứa cho dòng vua David này: ta sẽ làm cho dòng tộc và vương quyền của ngươi tồn tại muôn đời. Đọc Chúa đã hứa như vậy thì tội lỗi cũng không phá hủy được cái lời Chúa đã hứa đâu. Thế nên Chúa bảo trời đất qua đi, lời ta nói không qua đi là như thế. Như vậy Chúa chữa lành cái em biết và ngọc, chúng ta thấy một cái cử chỉ lạ thường như là Chúa giấu nghề đó. Anh ấy đến xin Chúa chữa lành thì Ngài dắt anh ấy ra cái nơi vắng. Làm sao Ngài Ngài lấy tay đập vào tay, rồi Ngài lấy nước miếng, rồi miếng bảo lưỡi anh, rồi Ngài lấy đến Ephata, anh mở ra. Tại sao Ngài lại bí mật như là giống Ngài? Không phải Ngài muốn giống Ngài đâu, nhưng mà cái gì đó gợi nhớ cho ta thấy thuở xưa khi Chúa tạo dựng Adam và Eva không ai thấy, đúng không? Ai thấy đâu, có người nào thấy, như là một sự bí mật. Thì hôm nay Chúa làm cái cử chỉ này để nói Ngài đã đấng tái tạo, Ngài sinh ra người ta. Mà cuộc tái tạo hay cuộc sáng tạo từ Chúa thì không ai hiểu được, không ai biết được, không ai lý giải được. Cho nên Ngài kéo riêng tay ra một nơi vắng là nói đây là một cuộc tạo sự mới, như xưa cha Ngài đã tạo dựng Adam và không biết. Thì bây giờ Ngài tạo dựng lại cũng không ai rõ làm như vậy. Và như thế cái cử chỉ mà Chúa chữa lành cho cái anh biết vào góc này á, nó trở thành cái dấu chỉ để nhé, Ngài bôi nước miếng vào lưỡi anh, là sau này nước từ cạnh sân này đổ ra, và những ai lãnh nhận đi cái thánh tẩy thì được Ngài mở tai, mở lòng trí để hiểu về Ngài. Cho chúng ta không thấy lạ gì khi một người đánh cái thánh tẩy đó, nhất là chúng ta nhìn em bé được bằng đến linh mục để hay là phó tế để đánh cái thánh tẩy đó, thì cuối cái nghi thức thánh tẩy đó chúng ta thấy sao? Chủ sự đâm vào tai em và nói xin cho con được, xin Chúa sớm mở tai con để con biết lắng nghe lời Chúa, đồng thời cũng đâm vào miệng, tức là vạch lưỡi giá trên tai, vạch lưỡi giá trên miệng, và cũng đọc xin Chúa sớm mở miệng con biết cao rao lời nghe Chúa, là làm lại cái cử chỉ của Chúa Giêsu đã đối với cái chữa lành cái anh biết của con này, đâm vào tai, đâm vào miệng. Thế nên cái người nào mà nặng nặng tai, có lẽ ngày xưa ông cha mới không động sát mà nó bây giờ nó đang tai. Như vậy cái hình ảnh mà Chúa cứu cái anh biết bằng học này cho anh được nói rõ ràng, nó phải là cái niềm vui được loan báo cho cả thế giới này, đặc biệt khi Ngài từ chối Chúa Giêsu lại, để cả thế giới này loài người cũng được tạo dựng lại trong Chúa Giêsu, để mọi người được Thiên Chúa ghi tạc lời Chúa vào lòng, Chúa ban Thánh Thần để biết nói về Thiên Chúa, Thế thì cái mừng này phải tích cực mà loan báo. Và để muốn nhấn mạnh cái tin mừng phải tích cực loan báo thì tác giả Marco lại ghi cho chúng ta một sự định lý là trong toàn bộ tin mừng Marco, 4 lần Chúa chữa lành bệnh người ta thì Chúa lại cấm không được nói. Lần thứ nhất ở Marco chương 1 câu 40 đến 45, Chúa chữa lành một người cùi thì ngài cũng cấm không được nói về ngài. Lần thứ hai ở Marco chương 5 câu 35 đến 43, Chúa phục sinh con gái ông Gia-rô thì Chúa cũng bảo ông ấy là không được nói cho ai biết. Lần thứ ba ở Marco chương 7 câu 31-36 thì một hôm nay anh biết vào lòng ngày chữa này ngày cũng ra đến cấm không được nói. Và lần thứ tư Marco chương 8 câu 22-26 ngày chữa cho người mù được sáng mắt cũng cấm không được nói. 4 lần cấm ấy thì 2 lần lệnh cấm không được tôn trọng, đó là lần thứ nhất chữa cho người cùn, lần thứ ba chữa cho người điếc vào lòng này cấm thì lại càng nói nhiều hơn nữa. Chúng ta sẽ làm, nếu bình thường mà chúng ta hỏi người kia giờ Chúa nói không, Chúa nói một nào đi làm một nẻo thì tội hay là phúc, chắc chắn người ta nói là tội. Chúa bảo mà không nghe, Chúa dạy mà không làm theo đúng ý Chúa thì chắc chắn là tội, ai có nói như vậy. Nhưng chưa ngờ nếu Chúa cấm tôi nói về Chúa, tôi cứ nói thì lại không phải là tội mà là rất ư là phúc. Cho nên tác giả Marco muốn viết cái kiểu nghịch lý này, người ta gọi là cái gì, phản đề, tức là viết cái kiểu phản đề. Đấy, có một tác giả viết là tin mừng thứ năm viết lếu láo trong đó, xong rồi bảo tôi có ý viết phản đề. Phản đề cái gì mà cái cuốn phúc âm thứ năm dám nói là tôi là phúc âm, 4 phúc âm tôi chẳng thấy một Giêsu hàng sống mà tôi chỉ thấy một Giêsu, một cái xác chết của Giêsu đấy, một đồng cam một tiết, vậy mà dám để phúc âm thứ năm im đẹp lắm, bán đứt tụng đấy. Phản đề như vậy, phản đề cái kiểu của Marco này đấy, cấm được nói cứ nói, nó mới hay. Cái điều đó ý Chúa muốn nói cái gì là cái việc loan báo về tin mừng cứu độ nó không phải là luật cho phép hay là luật dạy làm, mà nó khởi đi từ cái lòng mến, như ông Phaolô nói tin Kitô thúc bách tôi hai người trong 5:14 đấy, bởi cái tình yêu Đức Kitô, tình yêu Chúa thúc bách tôi chứ không phải là luật cho phép. Đấy, có một, có những linh mục ngày thường không có giảng, vì bảo sao luật bộ thánh đồ có buộc các linh mục giảng ngày thường đâu, luật đấy chỉ buộc là giảng chủ nhật và lễ trăng thôi. Cho nên nhiều linh mục thôi mình giữ luật bộ thánh lời giảng chủ nhật và lễ trăng, ngày thường không buộc thì không giảng. Thì tôi hiểu là anh chị mình nghĩ xem, chúng ta cứ nghĩ là một linh mục mà chỉ giảng theo luật, tôi tin chắc người ta không nghe. Tức là giảng theo cái tình yêu của họ, họ không thể dồn nén ở trong lòng họ được. Nói như Jeremiah, tôi cần nín thì nó cần sôi sục trong lòng tôi phải nói ra, không nói ra tôi không sống được, phải như vậy đó. Cho nên cái việc giảng lời Chúa nó phải khởi đi từ cái lòng mến, và không ai có thể cấm mình được, cả đến Chúa Trời cũng không cấm mình được, vì đó là một cái hạnh phúc. Cho nên ông Phaolô đã làm chứng về con người này. Ông nói cái gì? 2 Kinh Thương 11:10 đấy, tôi có sự thật về Đức Kitô, không ai tin biết tôi được. Đó, tôi rất thích cái câu này của Phaolô. Tôi có sự thật về Đức Kitô, không ai biết biết tôi được. 2 Kinh Thương 11:10, tôi này bị kết án nặng nhề nhất là cái gì? Giảng dài. Tôi ấy, nhưng mà chửi mấy thì chửi, không ai bịt miệng tôi được. Trước đây tôi còn coi sứ thì có thể bịt được, bởi vì cái giờ lễ không cho phép tôi kéo dài. Nhưng bây giờ tôi đưa bài lên mạng, không ai bịt miệng tôi được, đúng không? Có anh nào mà giảng chân lễ cả một tiếng đồng hồ không? Đây, tên Mark này đây. Họ không muốn tôi giảng, là tôi cứ nói. Tôi thích cái câu của Phật nói vậy. Tôi có sự thật với Đức Kitô, không ai bịt miệng tôi được. Và Phaolô cũng nhiều câu để nói đến cái niềm hân hoan ông được sống mà giảng lời Chúa, như Philip trên 1:21-22 nó nói rằng sống là để giảng lời Chúa cho có hiệu quả, chết là một bối lợi. Sống để giảng lời Chúa cho hiệu quả thì chết mới là một bối lợi. Còn sống mà không giảng lời Chúa thì không biết chết ra đấy mới hoàn đó. Philip 1:21-22 sống để giảng lời Chúa cho hiệu quả thì chết mới là bối lợi. Xác quyết như vậy. Hay là một Kinh Thánh 9:16 nói sao? Khốn cho tôi, bất hạnh cho tôi nếu tôi không nói giảng tin mừng. Tự ý tôi làm thì có câu, ngoài ý tôi thì đó là trách nhiệm Chúa đã ghi thắt cho tôi. Và cái câu trước giờ ông liền biệt các tín hiệu đó, tức là bị bắt bây giờ Roma không còn được gặp nữa đấy. Tôi rất là cảm phục ông ấy nói với các tín hiệu ở vòng 1:20:67, tôi cam đoan với anh chị em rằng tôi không nhúc tay vào việc đổ máu ai, bởi vì tôi không thiếu sai, tôi không giấu lời Chúa. Và cũng đã báo cho anh em Phật là sắc tiến, nếu tôi giảng thiếu sai, nếu tôi giấu lời Chúa là tôi chủ định giết cả hồn cả xác, có người ta xuống ngục. Cho nên mới nói là tôi cam đoan không nhúc tay vào việc đổ máu ai, bởi vì tôi không giấu, tôi không thiếu sót. Đặt đến đây tự nhiên tôi nghĩ ngày Chủ nhật lễ trọng có, nếu mà tính cho phần lời Chúa có 5 bài đọc 1 này, bài đọc ca này 2 này, bài đọc 2 này 3 này, tôi muốn tin mừng là 4 này, và bài tin mừng là 5 này đó. Thì giáo hội bảo giảng đó phải dựa vào các bài đạo này để mà khai triển đức tin và những quy tắc cho đời sống Kitô hữu. Đấy, Công thường Phân tích thứ hai cho đến trên Phục vụ sách 14:52 đã quyết định như vậy. Vậy thì cái bàn tiệc lời Chúa hồi thấy giọt năm năm món ăn, tôi giấu đi bốn, tôi chỉ đặt có một thì tôi có thể đoán được như không? Tôi không giấu lời Chúa, tôi không thiếu sót giả, cho nên tôi không phạm tội trên đời. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các chủ trang cho mọi thấy xác tín được như Phaolô về sinh mệnh này. Cho nên cái cách viết của bác cô cấm giảng mà cứ giảng, tôi rất thích cái đó. Cũng chỉ vì vấn đề lời giảng lời Chúa là quan trọng như vậy, cho nên ông Phaolô không những hết lòng mà còn động viên môn đệ của mình cũng phải tích cực nữa. Ông nói với môn đệ của ông Timôthêu ở thứ 2 ở chương 4 đọc cho em câu 2 câu 4:
hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng vì thuận cùng như lúc nhịp, hãy nhắn lại và chủ ơn dạy dỗ, thì có thời người ta không chịu nghe giáo lý lành mạnh, sự thật thì họ hoành đi, còn chuyện bá nát thì họ xô lại theo dục vọng mà tìm kiếm thứ này.
Để cái pha lô đó đi, lúc nào cũng là thuận tiện hết, khi thuận cũng như lúc nghịch, lúc người ta nghe không hay là người ta không muốn nghe thì cũng phải xúc tiến công việc đó này, không có chần chừ thiếu sót và giấu đi tội nặng nào, giết cả một tài sản. Chính là nhờ chúng ta loan báo lời Chúa và nhắc lại cho người ta đoạn Thánh Vị 81:80 câu 10 câu 15: chính Chúa là Thượng Đế Chúa ngươi, hãy nghe ta cảnh cáo, ngươi đừng đem thần lạ về nhà, hình ngoại ban chớ là hình phung quái, thì hết những địch thủ của chúng, những kẻ hàm hiếp chúng xưa nay, ta tức khắc trở tay quân ngã. Đấy, biết nghe lời Chúa thì không còn địch thủ nào, Chúa sẽ trở tay quân ngã những mọi kẻ thù tấn công chúng ta. Cho nên tôi tin kiếm được đó, chúng ta cứ sống hết lòng với Chúa đi. Người ta càng chửi mình nhiều để cảm nghiệm với Chúa bạn ơn nhiều hơn, thực sự như vậy. Tôi thích nhắc lại cái câu chuyện của một giáo lý viên ở Gioan Caduna vào năm 1939. Giáo lý viên này được một linh mục dòng tên là Parisi sai đến Ấn Độ ở cái vùng Ramsi và tới một cái làng gọi là làng Majoribun, đến Majoribun để giảng lời Chúa cho cái làng này, bởi vì cái làng này nó thờ tùng lung tung la, cái gì nó cũng thờ hết. Thì cha Ferenczi sai Cano đã đến đây giảng lời Chúa, nó ngay nó chửi: mày nói cái gì về ông Giêsu nào đó, cút đi, bọn ta muốn nghe, chúng ta có thần rồi, quyết định lắm và đuổi ông đi. Giảng không nghe, bị đuổi thì làm sao bây giờ, không cho ở trong làng. Thế là Cano ra ngoài, ra khỏi làng, bên cạnh làng là một cái chòi, nghĩa là đơn sơ lắm, bởi vì có ai giúp đâu. Nó ở trong cái chòi đó, hàng ngày nhìn vào cái làng mà rồi hay mua để cầu nguyện cho họ, vì mình đã giảng mà người ta cũng nghe thì bây giờ mình cầu nguyện. Mỗi lần dân làng đi qua cái chòi thì nhổ bọt và rồi xả: cút đi mày, ở đây chỉ bọn tao nhìn mày ngứa mắt. Thì các bạn nói làm sao, tôi không thể đi đâu được, bởi vì cha Ferenczi đã sai tôi đến đây mà ngài không bảo tôi đi đâu hết, thì tôi cứ ở đây, các ông không nghe thì tôi không nghe, tôi không thể đi đâu được, bởi vì tôi chỉ muốn nói với các ông này, ngoài Giêsu Kitô đã chịu đóng đinh và sống lại là đứng duy nhất người ta phải tôn thờ và là đứng duy nhất để cứu người ta. Nhưng người ta cứ gạt thì người ta chửi tôi. Thế rồi giáo lý viên đó vì không có ai giúp đỡ, bị bệnh sốt rét, thiếu ăn nữa, chết. Khi giáo lý viên Canada chết thì dân làng đi qua lại tự nhiên mùi lạ thương và tổ chức ăn táng rất là chu đáo. Là thay sau lễ ăn táng đó, cả làng bảo nhau theo đạo hết. Cho nên 18 năm sau, tức là năm 1952, cha về trên Parisi đã sai giáo lý viên đến ấy, đến trở lại cái làng đó, thấy người ta theo đạo hết. Mới hỏi rằng: cách đây 18 năm tôi sai anh Gioan Caduna đến đây, anh đi đâu vậy? Thì người ta bảo rằng: ông ấy chết rồi, chúng tôi mai táng ông ấy. Chúng tôi hối hận khi còn sống chúng tôi đã nói những cái lời đáng trách, đáng buồn, đáng bị kết án với giáo lý viên. Nhưng mà khi ông ấy chết chúng tôi hối hận và nhận ra rằng một chúng tôi chỉ thờ Thiên Chúa như giáo lý viên đã nói. Đấy, chúng tôi thấy ở đời này không thành công thì ở đời sắp thành công. Và như vậy giáo lý viên này đã sống thế nào yêu thương, như cha giảng viên ấy nói: thế giới sẽ thuộc về tay ai biết yêu mến. Thế giới sẽ thuộc về tay ai biết yêu mến. Yêu mến như giáo lý viên này, trong cái lòng tin yêu phó thác, chân cậy khi nhấn chịu gian khổ, cuối cùng làm cho cả làng thuộc về Chúa Kitô, là của lễ đẹp lòng để dâng lên Thiên Chúa.